tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau để tiếp tục học về những phụ nữ trong Kinh Thánh qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Một lần nữa, cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng, Người Cha Thiêng Liêng của chúng ta bảo vệ và gìn giữ chúng ta cùng tất cả con dân Chúa được bình an dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về người đàn bà Samari. Đây là một người nữ không tên được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương thứ tư. Trước hết, chúng tôi xin nhắc qua vài điểm chính về người nữ đặc biệt này. Bà là người Samari, là dân tộc bị người Do Thái xem thường và tránh không tiếp xúc. Nhưng bà được Chúa Giê-xu ban cho đặc ân lớn lao. Ngày hôm đó, Chúa đi ngang qua vùng Samari và đến ngồi nghỉ bên bờ giếng trong làng. Khi người đàn bà Samari ra giếng múc nước, Chúa xin bà cho uống nước và nói chuyện với bà. Người đàn bà Samari vốn kinh nghiệm sự kỳ thị của người Do Thái, cũng như sự kỳ thị của người thuộc phái Nam, nên bà rất ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu nói chuyện với bà, nhất là xin bà cho uống nước. Vì qua cách phục sức và giọng nói của Chúa, bà biết Chúa là người Do Thái. Nhưng sau đó, bà đã thoải mái nói chuyện với Ngài. Bà khoe về cái giếng nước của tổ tiên để lại, cũng như về việc thờ phượng của dân tộc bà là người Samari. Nhưng Chúa Giê-xu giải thích cho bà biết rằng, nơi thờ phượng không quan trọng bằng tấm lòng thờ phượng. Và Chúa tuyên bố, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào mẫu đối thoại tiếp theo giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Samari. Khi Chúa nói, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người phụ nữ Samari nghĩ đến đấng Messiah. Kinh Thánh ghi, Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messiah nghĩa là đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 25. Chúng ta không rõ người đàn bà này hiểu ý niệm về đấng Messiah như thế nào. Vì đến thế kỷ thứ 16, người Samari mới sử dụng từ Messiah. Vì thế, một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng người đàn bà nhắc đến từ đấng Messiah là từ mà người Do Thái dùng để bày tỏ lòng tôn trọng đối với Chúa Giê-xu, người đang nói chuyện với bà. Cũng có thể là vì Chúa biết mọi điều về đời sống riêng tư của bà trong quá khứ cũng như hiện tại. Khi người đàn bà Samari nhắc đến đấng Messiah, Chúa liền bày tỏ cho bà biết điều Ngài chưa bao giờ nói với ai, dù là với các môn đệ của Ngài. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Giăng chương 4 câu 26. Nói một cách khác, Chúa Giêsu tuyên bố với người đàn bà ngoại bang: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng Mêsia mà mọi người đang trông đợi. Thưa quý vị, người đàn bà có đời sống không mấy tốt đẹp này đã được Chúa chọn để ban cho một đặc ân, một ân huệ vô cùng lớn lao. Đó là Chúa bày tỏ chính Ngài cho bà. Bà được nghe từ môi miệng Chúa tuyên bố cho bà biết Ngài là đấng Mêsia, đấng đến trần gian để cứu rỗi nhân loại. Trước khi học về sự thay đổi lớn lao trong đời sống người đàn bà Samari, chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của các môn đồ khi thấy thầy của họ nói chuyện với một người đàn bà ở nơi công cộng. Sứ đồ Giăng ghi tiếp: Lúc ấy, các môn đồ đến. Họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ. Nhưng không một ai hỏi, thầy cần gì? Hay là hỏi, sao thầy nói chuyện với phụ nữ này? Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 27, bản Hiệu Đính. Sau khi các môn đồ đi mua thức ăn và trở lại, họ ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu nói chuyện với một phụ nữ ở nơi công cộng. Theo luật thời đó, các rabbi, tức là thầy dạy luật, không được phép nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng, dù đó là vợ của họ. Người thời đó cũng nói rằng, thà đem bản luật pháp đốt đi, chứ không đem dạy cho phụ nữ ở nơi công cộng. Có ít nhất ba lý do khiến các môn đồ sững sờ, ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari. Lý do thứ nhất, Chúa là một rabbi, là bậc thầy từ Đức Chúa Trời đến, mà lại ngồi nói chuyện với một người đàn bà ở nơi công cộng. Lý do thứ hai, người nữ này là người Samari, là chủng tộc bị người Do Thái kỳ thị, không bao giờ giao tiếp. Và lý do thứ ba, là người nữ này là người tội lỗi, mọi người đều biết về đời sống không tốt đẹp của bà, nhất là trong mối quan hệ với phái nam. Dù các môn đồ sững sờ, ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari, nhưng không ai dám hỏi, thầy hỏi bà này chuyện gì? Hay tại sao thầy lại nói chuyện với bà? Các môn đồ càng thắc mắc hơn nữa, khi họ mời Chúa ăn, Ngài trả lời, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vì vậy, các môn đồ hỏi nhau, có ai đã đem gì cho thầy ăn sao? Sứ đồ Giăng ghi lại kết quả sự việc người đàn bà Samari gặp Chúa Cứu Thế như sau. Ông viết, người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng, hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là đấng Christ sao? Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giêsu. Trước đó, người đàn bà Samari không biết mình nên thờ phượng Đức Chúa Trời tại nơi nào cho đúng, cho xứng đáng. Nhưng khi được Chúa Giêsu chỉ dạy, bà biết tầm quan trọng của sự thờ phượng là bằng tâm thần và lẽ thật. Không những thế, bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, bà nhận biết Chúa Giêsu là đấng Mêsia, đấng phải đến thế gian để ban ơn cứu rỗi cho mọi người. Tâm trí bà lúc đó tràn ngập vui mừng, vì bà biết bà đã gặp đấng Mêsi mà mọi người đang mong đợi. Quên hẳn việc phải làm là ra giếng múc nước. Người đàn bà bỏ lại cái vò bên giếng, hăng hái chạy trở vào làng, gọi mọi người và nói, các ông bà ơi, hãy ra đây gặp người đặc biệt này, người nói đúng tất cả những gì tôi đã làm trong quá khứ. Vậy chẳng phải là đấng Christ sao? Thưa quý vị, trước khi gặp Chúa Giêsu, Thiếu phụ Samari là người mang đầy mặc cảm về dân tộc mình, về đời sống không tốt đẹp của mình. Để tránh người trong làng, bà phải chọn lúc giữa trưa nắng nóng ra giếng múc nước. Nhưng sau khi gặp Chúa cứu thế, bà là một người mới, không tránh né mọi người nữa. Nhưng bà hăng hái trở vào gặp mọi người trong làng để chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa của mình. Thưa quý vị, khi một người thật sự gặp Chúa và thật sự kinh nghiệm sự đổi mới trong đời sống, người đó không thể không chia sẻ niềm vui về đời sống mới mà mình kinh nghiệm. Nếu chúng ta tin Chúa đã lâu mà chưa dám hay không dám nói về Chúa cho người khác, có thể lắm là chúng ta chưa thật sự gặp Chúa và chưa kinh nghiệm đời sống mới trong Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới." Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu và sống trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Hầu đời sống chúng ta được đổi mới để người chung quanh nhìn thấy và được thu hút đến với Chúa. Và chúng ta cũng sẽ hăng hái làm chứng nhân cho Chúa ở khắp mọi nơi. Câu chuyện người đàn bà Samari kết thúc với những câu sau đây. Nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng, Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm. Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Samari xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó 2 ngày. Qua lời chứng của người nữ Samari, dân trong làng chạy đến với Chúa Giê-xu. Họ xin Chúa ở lại với họ để dạy họ những điều họ cần học biết. Và Chúa Giê-xu đã ở lại làng Samari 2 ngày. Trong 2 ngày đó, Chúa dạy họ thêm về chính Ngài, cho họ biết phải làm gì để được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Sứ đồ Giăng ghi tiếp: "Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. Họ nói với người phụ nữ rằng, bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 41 và 42 bản Hiệu Đính. Đức tin mãnh liệt của người đàn bà Samari, sự đổi mới trong đời sống bà đã khiến bà hăng hái chia sẻ về Chúa cho mọi người. Và qua đó, sự cứu rỗi đã đến với nhiều người trong làng Samari. Thưa quý thính giả, khi chúng ta tin Chúa thật lòng và kinh nghiệm sự sống mới trong Ngài, chúng ta sẽ muốn chia sẻ kinh nghiệm đó với mọi người. Và Chúa Thánh Linh đấng ngự trị trong chúng ta sẽ giúp chúng ta trình bày về Chúa cách mạnh mẽ, rõ ràng. Cũng chính Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng tấm lòng người chưa tin, giúp họ thấy rõ rằng Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất và sẽ tiếp nhận Ngài. Cầu xin Chúa dùng kinh nghiệm của người đàn bà Samari khích lệ chúng ta trong trách nhiệm làm chứng nhân cho Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.